Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, phụng vụ lời Chúa hôm nay xoay quanh chủ đề nước hằng sống. Ông Mô-sê đã cầu xin Thiên Chúa ban cho dân mạch nước từ tảng đá. Nhờ đó mà dân Chúa đã không bị chết khát trong hoang địa. Trong bài tin mừng, Đức Giê-xu đã giúp cho người phụ nữ Samari nhận ra cơn khát đích thật của chị là gì, và sau đó cho chị thứ nước mà chị đang mong chờ. Có một câu trước của bài tin mừng hôm nay nói rằng Đức Giê-xu phải băng qua miền Samaria. Đây là con đường mà mọi người vẫn đi từ miền sông Giô-đan lên Giê-ru-sa-lem. Như vậy, dụng ý của tác giả là Đức Giê-xu phải đến đó để loan báo tin mừng cho một thành mà phần nửa mang dòng máu Do Thái, đó là những người Samari. Đức Giê-xu dừng lại ở một làng có địa danh là Sikha. Địa danh này được Thánh Geronimo cho là cách nói khác của từ Sikhem, một địa danh gắn liền với lịch sử của dân Do Thái. Tuy nhiên, đa số các nhà nghiên cứu ngày nay cho rằng thành Sikha nói đến ở đây là làng Aska ngày nay. Đó là một ngôi làng nhỏ cách giếng Jacob hơn 800 mét theo hướng đông bắc. Người Samari, nhất là phụ nữ, bị người Do Thái coi là thành phần không sạch. Vì thế, người Do Thái không bao giờ uống nước từ tay phụ nữ Samari. Đó là lý do tại sao người phụ nữ Samari này đã hỏi lại Đức Giê-xu rằng, ông là người Do Thái mà lại xin nước của một người phụ nữ Samari sao? Tuy nhiên, Đức Giê-xu đã muốn dùng cơ hội này để nói với chị ta về nước hằng sống. Chị phụ nữ Samari sau đó đã gọi Đức Giê-xu bằng một danh xưng đặc biệt khác, đó là Thưa Ngài. Nguyên gốc của từ này có nghĩa là Lạy Thầy hay Lạy Chúa, một từ chuyên dùng cho các bậc đáng kính hay thần linh. Chúng ta nhớ lại, khi tông đồ Tô-ma được thấy Đức Giê-xu phục sinh nhãn tiền, thì ông cũng đã thốt lên, Lạy Thầy hay Lạy Chúa. Đó cũng là một từ được người Do Thái dùng để chỉ đấng Gia-vê. Đức Giê-xu có nhắc đến ngọn núi này. Ở đây ám chỉ đến ngọn núi Gơ-di-rim, là ngọn núi có một đền thờ được người Samari dựng lên hồi thế kỷ thứ tư, đối diện với núi Si-on ở Giê-ru-sa-lem. Và cũng từ đó, cả hai bên đều cho rằng, đấy mới là nơi tôn thờ Thiên Chúa đích thật. Nhưng Đức Giê-xu khẳng định, đã đến thời người ta sẽ tôn thờ Thiên Chúa trong thần khí và sự thật, thay vì ở núi này hay ở núi kia. Bài tin mừng hôm nay kể lại cho chúng ta biết, Đức Giê-xu là người đầu tiên phá vỡ hàng rào ngăn cách, và chị phụ nữ cũng đã mở lòng, thay vì giữ khư khư khoảng xa lạ giữa hai người. Ban đầu Đức Giê-xu xin người thiếu phụ Samari nước uống, nhưng sau đó chị phụ nữ lại là người lên tiếng xin, và Đức Giê-xu lại mới là người trao ban, người ban cho chị niềm tin, một đức tin vào Thiên Chúa hằng sống, Thiên Chúa đích thật. Cũng vậy, ngày xưa dân Israel đã khát nước trong sa mạc, họ đã kêu xin. Hẳn Thiên Chúa biết rõ những nhu cầu thực tế của họ, nhưng qua những cuộc thử thách như thế, Ngài muốn họ xác tín và hết lòng tín thác vào Ngài, tùy thuộc vào Ngài. Chính niềm tin vào Thiên Chúa giải thoát mới là động lực chính yếu để họ tiến bước trong hoang địa, tiến vào miền đất hứa. Thiên Chúa muốn họ nhận thức rõ rằng, miền đất hứa cũng chính là sự giải thoát của họ ở phía trước, chứ không phải ở bên Ai Cập. Đức Giê-xu đã dần dần mặc khải cho người thiếu phụ Samari về thứ nước giải khát, nước trường sinh. Điều quan trọng nhất đó là chị đã tin vào người và trở thành kẻ loan báo đấng Mêsia cho dân làng Samari. Cả bài đọc thứ nhất và bài tin mừng hôm nay đều gợi lên những hình ảnh về cơn khát. Đó là cơn khát thể lý khi không có nước uống. Trong thực tế của đời thường, con người ta còn nhiều thứ khác hơn nữa cần phải khao khát. Nhưng tất cả những khát vọng mang tính trần tục chỉ làm thỏa mãn con người trong một khoảnh khắc hay một giai đoạn nào đó mà thôi. Con người có nhiều khát vọng hơn những nhu cầu vật chất. Giữa cuộc sống còn nhiều bất công, con người khao khát công bằng. Giữa cuộc sống còn nhiều giả dối lọc lừa, người ta khao khát sự thiện, niềm tin và lòng trung thành. Giữa một xã hội còn nhiều trói buộc, chèn ép, con người ta khao khát tự do, khao khát được sống đúng phẩm giá của một con người. Giữa một thế giới còn nhiều hận thù, hiềm khích, chiến tranh, con người khao khát tình yêu, khao khát bình an và hạnh phúc. Tuy nhiên, những điều đó chẳng dễ tìm kiếm trong một thế giới, một xã hội mà mọi sự chỉ là tương đối. Chủ thuyết tương đối cố tình bác bỏ những sự thật và tiêu chuẩn khách quan đến từ Thiên Chúa. Chính trong lương tâm con người, Thiên Chúa đã đặt để những giá trị tự nhiên và siêu nhiên, làm thước đo, làm chuẩn mực để hướng dẫn đời sống nhân loại. Nhưng tiếc rằng, tội lỗi đã làm cho lương tâm con người ra mù tối, họ dễ quên đi những chuẩn mực ấy, nên đã thực hiện những hành vi gian ác, độc hại, làm hại đến bản thân, gia đình và xã hội. May thay, trước quá nhiều tội ác bất công, nhiều người đã dần dần nhận ra cần phải quay trở về, tuân giữ những giá trị căn bản, sự thiện khách quan và chân thật. Chỉ khi ấy, thế giới mới được bình an, con người mới được yên ổn. Cũng vậy, khi nào con người trở về với Thiên Chúa, trở về với lương tâm ngay thẳng của mình, không còn nô lệ cho những giá trị phù phiếm chóng qua, những thứ giả trá hào nhoáng trước mắt, họ mới có thể nhận ra được chân lý. Chính sự thiện đó sẽ đưa họ đến giải thoát, đến tự do. Mùa chay là thời gian thuận tiện để chúng ta thực hiện điều đó. Hãy dành ra ít phút để tự vấn lương tâm mình, và nhất là hãy quảng đại mở rộng tấm lòng, vượt qua những rào cản, thành kiến, đến với anh chị em mình, đến với thế giới tươi đẹp mà Thiên Chúa sáng tạo nên, nhờ đó tìm được nguồn bình an và sự sống đích thật. Hơn bao giờ hết, hãy để cho Thiên Chúa chất vấn con người mình, nhờ đó chúng ta có thể nhận ra mình đang tìm kiếm điều gì, đang khát vọng cái gì, và đâu là điều quan trọng nhất mà chúng ta cần phải tìm kiếm. Amen.
Ta lau giọt nước mắt cho em, ta lau giọt nước mắt cho ta, ta lau giọt nước mắt cho người, người Việt Nam. Quên đi em, quên ngày tháng cũ, có bao đau